Trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục vấn đề hôm nay với phần điều hợp của quan hưng ở Dallas, Huy Cường tại Houston và trên đường dây viễn liên chúng tôi có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của tổ chức Boat People SOS. Trước hết xin chào anh Thắng.
Dạ vâng, chào anh Huy Cường, chào anh Quan Hưng và chào tất cả quý khán giả thân mến.
Vâng, kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Huy Cường cũng là quý tín giả. Mấy ngày hôm nay thời tiết ở bên Dallas bây giờ dịu lại lắm rồi. Chúng tôi có mưa, lâu rồi không có mưa. Khi mà không có mưa thì nó nóng quá mà nó gắt quá, cây cối cũng thiếu nước, nó cũng chết nhiều. Bây giờ nó có mưa rồi cũng là một cái tin mừng nữa. Bên Hoa Tiền Đốn bây giờ nơi tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đang cư trú chắc là cũng chuẩn bị thời tiết nó thay đổi để mà kết thúc cái mùa hè phải không ạ? Nhất là từ cái ngày thứ ba thì các nhà làm luật của Hoa Kỳ, Quốc hội cũng như là hành pháp họ trở về sau cái kỳ nghỉ hè vừa rồi, phải không tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng, thưa anh Quan Hưng. Thật sự là chúng tôi vừa mới quay trở về lại Virginia vào sáng sớm hôm nay thôi. Thành ra cũng chưa biết rõ khí hậu ở đây như thế nào. Nhưng mà cái chuyện thế này, cuối tuần rồi thì chúng tôi bay qua Canada, ở vùng Edmonton. Cái chuyện nó hơi lạ lạ là tự vì vẫn còn đang mùa hè, ra khi chúng tôi đi rời khỏi Virginia này thì cái đinh linh rằng nó là mùa hè, thành ra cũng chỉ mặc một cách rất là phong phanh thôi bởi vì nó hãy còn nóng mà. Nhưng mà khi đến nơi thì ôi chao, rất là lạnh thưa anh. Mùa hè ở bên đó mà gió nó buốt và lạnh, thành ra chúng tôi chỉ sợ rằng là sẽ bị trúng gió và cảm thôi, nhưng mà rất may là không sao cả. Nhưng mà cái đó là cái kinh nghiệm ở vùng chúng ta thì hãy còn nóng, thế mà sang bên kia thì đã bắt đầu thấy Canada đã bắt đầu thấy lá nó vàng rồi.
Vâng, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là cái người đi rất là nhiều, rất là khỏe mạnh, thành ra là thời tiết là nắng mưa như thế nào cũng chắc là không có ảnh hưởng gì lắm cho đâu. Hồi nãy đó Hưng có nói đó là cái ngày thứ ba là cái ngày mà các nhà làm luật của Hoa Kỳ bắt đầu trở lại làm việc, thì chắc chắn là trong cái dịp này những cái dự thảo có liên quan đến Việt Nam, giống như là trường hợp mà tuần vừa rồi chúng ta có nhắc đến hai cái dự luật về nhân quyền Việt Nam ở Hạ viện và một cái ở bên Thượng viện, thì cái dịp này nó có được đưa vào Quốc hội không thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng, ba vị thượng nghị sĩ hiện nay đã cùng hợp tác với nhau để mà đưa hai cái dự thảo luật vào Quốc hội, nhưng mà cũng chắc phải mất vài tuần bởi vì khi mà họ vừa mới quay trở lại làm việc đó, thì họ sẽ phải bắt kịp lại những cái diễn tiến ở trên thế giới mà nó đã xảy ra trong thời gian mà họ tạm nghỉ làm việc ở tại Quốc hội để về phục vụ cho cử tri ở cái vùng địa phương của mình, ở cái tiểu bang của mình. Thành ra chắc là họ chưa đưa ra ngay đâu. Nhưng mà có một tin mừng thế này cho anh Quang Hưng và anh Huy Cường. Thì ngày hôm qua đấy, ông thượng nghị sĩ Neil Cassidy đã viết một cái lá thư riêng để gửi cho chị Bùi Thị Minh Hằng, để rồi người con của chị Bùi Thị Minh Hằng sắp tới đây khi mình đi thăm đấy sẽ đưa tận tay để xem cái ban mà quản lý trại giam đó có chấp nhận cho đưa vào hay không. Lý do là tự vì chuyến đi thăm vừa rồi gần đây nhất đó, thì người con trai cũng đi thăm nhưng rồi không được quyền gặp mẹ của mình. Trại giam không cho lý do, thành ra lại lủi thủi đi về. Và chúng tôi đã làm việc với lại văn phòng của Bill Cassidy để lần này người con trai có một cái sứ mệnh là đến tận trại giam để trao tận tay cho chị Bùi Thị Minh Hằng cái lá thư của một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Và chúng tôi cũng đang làm việc với bác sĩ Hồ Trâm ở tại Houston để mà vận động và nữ dân biểu Sheila Jackson Lee ở vùng Houston cũng sẽ viết một cái thư tương tự như vậy để gửi tận tay cho chị Tạ Phong Tần. Chúng ta phải biết được rằng hai vị nữ tù nhân lương tâm này gần đây đã trượt thực để mà phản đối cái chế độ đối xử đối với lại người tù, vi phạm nhân quyền của người tù. Có lẽ đó là một trong những lý do mà người con trai của chị Hằng đã không được thăm mẹ, coi như là trại giam trả thù vì hai người, vì chị Hằng đã đứng lên để tranh đấu cho cái quyền và cái lợi ích của những tù nhân khác. Hai người này cũng đã được Hoa Kỳ chọn để mà vinh danh tại Liên Hợp Quốc. Nhân dịp Hoa Kỳ sẽ đứng ra để mà đón tiếp các phái đoàn của cỡ khoảng 190 quốc gia khác nhau trên thế giới sẽ đổ về đây, sẽ đổ về New York thì đúng hơn, để mà tham dự một cái hội nghị vô cùng lớn về quyền của phụ nữ. Chúng tôi ước lượng có lẽ có thể lên đến 20.000, 30.000 người sẽ tham dự cùng với lại các phái đoàn của các cái quốc gia khác nhau, và trong đó sẽ có phái đoàn của Việt Nam. Thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chọn 20 nhân vật là nữ tù nhân lương tâm ở trên thế giới để mà đánh động cái sự quan tâm của quốc tế về những nữ tù nhân lương tâm, cũng như làm cho các quốc gia mà đang bắt giữ nữ tù nhân lương tâm này cảm thấy hổ thẹn, là trong đó có Việt Nam. Thì cái người Việt chúng ta có 2 người được chọn trong số 20, đó là một tỷ lệ rất lớn cho anh Quang Hưng Duy Cường, đó là chị Tạ Phong Tần và chị Bùi Thị Minh Hà.
Vâng, và ngoài những cái dự luật mà anh Quan Hưng vừa mới nói ra, ngoài ra còn có những cái dự luật khác nói về các vấn đề liên quan đến như là báo chí, thông tin hình sự hoặc là thủ tục tố tụng quyền của những trẻ em, thì những dự luật này anh có biết như thế nào không thưa anh?
À vâng, đây là những cái dự luật ở Việt Nam mà Quốc hội Việt Nam chuẩn bị để mà cứu xét và thông qua vào cái kỳ họp sắp tới đây, bắt đầu ngày 20 tháng 10, sẽ kéo dài trong khoảng một tháng. Rất nhiều các cái dự thảo luật sẽ được đưa ra. Cái này là do cái áp lực của quốc tế mà Việt Nam đã cam kết. Nhưng mà lần này thì Hoa Kỳ học cái bài học của những cái năm trước đây, họ không chấp nhận cái sự cam kết miệng nữa, mà đòi hỏi là phải luật hóa các cam kết. Không hẳn là tự vì Hoa Kỳ tự động họ biết đâu, mà do chính người Việt chúng ta đi vận động, giải thích với Quốc hội Hoa Kỳ, giải thích với Bộ Ngoại giao, hoặc là đúng ra là chúng ta đã áp lực Bộ Ngoại giao và nói là quý vị thấy chưa, lần trước hành pháp của Tổng thống Bush con đã sai lầm, và vì đã sai lầm chấp nhận những cái lời cam kết suông bằng miệng từ cái chính quyền Việt Nam và nghĩ rằng chỉ như vậy là đủ, thành ra đã ban cấp cho Việt Nam nhiều quyền lợi. Ngay khi Việt Nam nhận được những quyền lợi họ mong muốn thì họ trở mặt ngay và đàn áp cực kỳ thô bạo những nhà đấu tranh, kể cả các cái cộng đồng tôn giáo độc lập, của một chính sách ngây thơ từ Hoa Kỳ. Ở trong những cuộc tổng vận động vừa rồi thì chúng ta, cộng đồng chúng ta đã thành công trong cái việc thuyết phục, bởi vì rõ ràng nó đã xảy ra như vậy, rõ ràng chúng ta có rất nhiều chứng cứ. Thành ra kỳ này phía Hoa Kỳ đã ép Việt Nam là phải luật hóa tất cả những gì đã cam kết hoặc là sẽ cam kết với lại Hoa Kỳ về thế giới tự do, để rồi được tham gia các cái thương ước về mậu dịch. Tuy nhiên chúng tôi theo dõi rất kỹ những cái dự thảo về luật, các nội dung của nó, chẳng hạn như là dự thảo về luật tôn giáo và tín ngưỡng, dự thảo luật về lập hội, về hội, dự thảo luật về hình sự, tu chính, luật hình sự, vân vân. thì chúng tôi thấy là họ vẫn tìm cách tham gia, tức là họ cũng thông qua, hứa rằng sẽ thông qua, họ cũng soạn thảo này kia, nhưng mà trong cái nội dung đó thì họ lại cài vào trong đó nhiều cái điều khoản để khống chế, ví dụ như là khống chế các cái cộng đồng tôn giáo độc lập thay vì tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Hay là cái luật đó không thể gọi là luật về tôn trọng tự do tôn giáo, mà chúng tôi gọi đó là cái luật về khống chế hoạt động tôn giáo. Do đó, cái bước kế đến sau khi Việt Nam hứa xong rồi cũng phải gọi là luật hóa các cái lời cam kết của mình, thì chúng ta lại phải theo dõi xem cái nội dung của các dự thảo luật nó như thế nào. Chứ nếu không thì đâu lại hoàn đó thôi, mà có khi còn tệ hơn nữa. Bởi vì họ thông qua những cái luật mới, những cái nội dung nó không khá gì hơn là cái tình trạng hiện nay, mà nó lại nằm ở trong luật thì nó sẽ phản tác dụng. Và đây là cái lúc mà chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với lại chính phủ Hoa Kỳ, với lại tòa đại sứ Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác, cũng như những lực lượng xã hội dân sự ở trong nước, để mà vạch ra những cái điểm gọi là bất cập trong nội dung của các cái dự thảo luật hiện nay.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, trong những cái dự luật về vấn đề nhân quyền Việt Nam sẽ được đệ trình lên Hạ viện cũng như là Thượng viện, thì có những cái điều nói về cái tự do tôn giáo ở Việt Nam, thì cái nội dung nó như thế nào, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, về cái tự do tôn giáo ở Việt Nam qua cái nội dung của cái dự luật mà Quốc hội chuẩn bị được giới thiệu, thưa anh?
Vâng, cái dự luật về có cái tên là nhân quyền, đạo luật nhân quyền ở Việt Nam đó, thì nó vẫn nói đến rất rõ tình trạng đàn áp tôn giáo hiện nay ở Việt Nam trong cái phần nhận định. Và do đó cái phần gọi là luật pháp này thì nó có cái biện pháp chế tài đối với Việt Nam nếu như không tôn trọng quyền tự do tôn giáo và không trả tự do cho những tù nhân tôn giáo. Thứ hai là cái phần nhắm vào Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thì trong ngôn ngữ của cái dự thảo luật này yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải báo cáo một cách chi li cặn kẽ về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam nói chung và những thay đổi nào từ phía chính quyền Việt Nam để mà tôn trọng nhân quyền. Thì trong các cái quyền con người quan trọng nhất đó, là quyền tự do tôn giáo, thành ra Bộ Ngoại giao cũng bị Quốc hội đòi hỏi là phải báo cáo chi li cặn kẽ cụ thể đầy đủ về tình trạng tự do tôn giáo ở Việt Nam hiện nay đang bị đàn áp hoặc là được cải thiện như thế nào. Tuy nhiên tự vì chúng ta đang nói đến tự do tôn giáo đó, thì chúng tôi cũng muốn nhắc lại là cộng đồng chúng ta qua các cuộc tổng vận động vừa rồi, đặc biệt là ngày 18 tháng 6 ở tại Quốc hội Hoa Kỳ, rất đông phái đoàn, rất đông, rất lớn của Houston và Dallas Fort Worth đã tham gia đó, thì chúng ta đã vận động được một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng rất là hy hữu. Chính các vị thượng nghị sĩ khi mà họ tuyên bố cái thành đạt đó thì họ cũng nói rằng đây là một cái sự kiện lịch sử mà chưa bao giờ xảy ra hết. Đó là chúng ta đã cài vào cái tiến trình đàm phán về mậu dịch quốc tế của Hoa Kỳ từ nay trở đi là phải tập trung vào để mà phát huy tự do tôn giáo. Đây là cái điều phải nó chưa xảy ra, bởi vì bình thường người ta nghĩ rằng tự do tôn giáo thì nó dính gì tới vấn đề mậu dịch, phải không ạ? Thế mà chúng ta đã vận động được đủ mạnh và thuyết phục được một số thượng nghị sĩ, mà trong đó có thượng nghị sĩ John Cornyn đã đóng góp rất đáng kể. John Cornyn là thượng nghị sĩ từ Texas đó, để mà cài vào trong cái đạo luật cho phép tổng thống Hoa Kỳ được quyền đàm phán mậu dịch một cách nhanh hơn, rộng quyền hơn, nhưng với điều kiện là trong tiến trình đàm phán phải thúc đẩy vấn đề tự do tôn giáo. Có nghĩa là từ ngày luật này trở thành đạo luật, trở thành luật pháp Hoa Kỳ, đó là ngày 29 tháng 6 nữa. Nhưng mà Tổng thống Obama ký ban hành đó, nhắc lại là ngày 18 tháng 6 chúng ta đi vận động. Thì 11 ngày sau, cái luật này được ký ban hành. Và trong đó có cài ngay một điều khoản rất rõ ràng, rất cụ thể là phải chính phủ Hoa Kỳ, hành pháp Hoa Kỳ phải thúc đẩy vấn đề tôn trọng tự do tôn giáo trong tiến trình đàm phán với các quốc gia khác. Và dĩ nhiên, trong bối cảnh hiện nay của cái Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP thì Việt Nam là trọng tâm của cái luật vừa rồi, của cái đòi hỏi, cái điều kiện vừa rồi đối với hành pháp Hoa Kỳ.
Vâng, thưa anh Nguyễn Đình Thắng, trong tháng này cũng như là những thời gian sắp tới thì có những hoạt động gì mới mẻ hơn của BPSOS không ạ?
À vâng, chúng tôi hiện nay cũng quay trở lại cái việc mà ảnh hưởng đến cái nội dung của các dự thảo luật mà Quốc hội Việt Nam đang chuẩn bị để cứu xét. Thì chúng tôi đã làm việc và hỗ trợ cho nhiều các cộng đồng tôn giáo độc lập, kể cả Công giáo, Tin lành, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, vân vân, để mà đồng loạt lên tiếng nhận định về nội dung và đưa ra những cái yêu cầu phải sửa đổi, chỉnh sửa về nội dung. Thì chúng tôi đã dịch sang tiếng Anh và chuyển đến các cái cơ quan quốc tế như là Liên Hợp Quốc. Họ có một cái bộ phận chuyên về vấn đề tự do tôn giáo hoặc là tín ngưỡng. Và chúng tôi đã chuyển đến những cái bộ phận cũng chuyên về tự do tôn giáo đó của Liên Âu. Và chúng tôi cũng đã chuyển đến cái Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, rồi Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, Bộ phận Nhân quyền của Hoa Kỳ, và Tòa Đại sứ Hoa Kỳ, và kể cả cái phái đoàn các nghị sĩ Đức vừa mới đến thăm Việt Nam cách đây khoảng 10 ngày. Thì tất cả những cái thực thể ấy, các cơ quan ấy, các nhân vật ấy đều đã lên tiếng với phía Việt Nam về những sự mà bất cập ở trong cái ngôn ngữ của luật tín ngưỡng và tôn giáo mà Quốc hội Việt Nam đang chuẩn bị để mà thông qua vào tháng tới. Chúng tôi không ngưng ở đó. Chúng tôi hiện nay mới bắt đầu ngày hôm qua là chúng tôi đã soạn thảo xong một cái bản tuyên bố chung. Cái này là soạn thảo cùng với lại hai tổ chức khác để rồi đưa ra vận động các cái tổ chức quốc tế ủng hộ cho cái lập trường của những cái lời lên tiếng, các bản tuyên bố của các cộng đồng tôn giáo độc lập ở Việt Nam trong những cái đòi hỏi chính đáng của họ. Nó có hai mục đích, thưa anh Huy Cường, anh Quan Hưng và quý thính giả. Cái điều này rất quan trọng, nó có hai mục đích. Mục đích thứ nhất đó, để mà tạo thêm áp lực đối với Quốc hội Việt Nam, đối với chính quyền Việt Nam, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, cho thấy rằng cả quốc tế, cả thế giới đều đang rất quan tâm. Hay là quý vị ấy cần phải sửa đổi. Nếu không sửa đổi có nghĩa là quý vị bất chấp cả quốc tế, trong khi đang rất cầu cạnh cả quốc tế, thì cái chuyện đó nó sẽ không chấp nhận được. Nhưng mà quan trọng hơn nữa đó, là bất luận cái nội dung của cái luật về tôn giáo và tín ngưỡng sẽ được các Quốc hội Việt Nam thông qua và ban hành, bất luận nội dung như thế nào, có thể là vẫn tiếp tục không thay đổi gì nhiều, vẫn tiếp tục có mục tiêu là khống chế hoạt động tôn giáo. Nhưng mà đến lúc ấy, chính quyền Việt Nam sẽ bị đặt ở trước một sự đã rồi. Và sự đã rồi ấy có nghĩa là đằng sau lưng của cộng đồng tôn giáo độc lập sẽ có cả quốc tế đứng kiểm trợ. Chúng ta cứ hình dung, mường tượng ra cái hình ảnh là một đằng là chế độ Cộng sản Việt Nam đứng ở một góc nhà, còn cái phần nhà còn lại đó là đông đảo người, cái phe còn lại đó là gồm có các cái cộng đồng tôn giáo độc lập ở trong nước, và đằng sau lưng họ là có các cái chính quyền, các cơ quan quốc tế, và đằng sau họ nữa lại có những cái lực lượng quan tâm đến vấn đề tự do tôn giáo ở trên thế giới. thành ra nó sẽ cho thấy một cái cán cân về thế đứng nó hoàn toàn chênh lệch. Một đằng là chế độ cộng sản hoàn toàn là cô đơn lẻ loi, nếu như mà nhất định bảo thủ quyết tâm thông qua một cái đạo luật hoàn toàn là vi phạm những nguyên tắc căn bản về tự do tôn giáo, thì họ sẽ chơi một mình, đứng một mình hoàn toàn bị cô lập. Còn lại là cả thế giới đứng đằng sau những tổ chức, những cộng đồng tôn giáo độc lập. Và như vậy sẽ rất khó để họ không công nhận. Dù rằng trên luật họ vẫn không công nhận, bởi họ đẻ ra rất nhiều các thủ tục, rất nhiều các đòi hỏi, rất nhiều thể thức. Nhiều khi đẻ được không một cộng đồng tôn giáo độc lập nào có thể đăng ký hoạt động được để rồi được công nhận. Nhưng mà trên thực tế thì cả quốc tế qua cuộc vận động của mình để lên tiếng về cái đạo luật sắp sửa được thông qua đó, cả quốc tế đã chính thức mặc nhiên ủng hộ và công nhận các cộng đồng tôn giáo độc lập rồi. Thành ra phía Việt Nam không công nhận cũng không còn là cái gì nữa hết. Đang cài họ vào cái thế một đó, là họ thông minh sáng suốt ra thì họ phải nhập vào trong cái dòng chung của thế giới, có nghĩa là phải rời cái vị trí ở góc tường của họ để rồi thông qua một cái đạo luật được quốc tế chấp nhận, không bị lên án, không bị chỉ trích, để rồi hòa nhập vào cái phe mà đông đảo. Và cái phe đông đảo đó là gì? Đó là cái phe của những cộng đồng tôn giáo độc lập ở trong nước. Cái chọn lựa thứ hai là họ tiếp tục đứng một mình một góc nhà để rồi làm cái việc họ cương quyết làm đó một cách cứng đầu đó, thì sẽ bị cả thế giới lên án và cô lập lại. Thì cái đó là cái thế mà chúng tôi đang cài, và không phải riêng trong cái dự thảo luật về tín ngưỡng và tôn giáo, và chúng tôi cũng đang làm như vậy đó là cái dự thảo luật về hội. Và mới đây chúng tôi cũng vừa mới hoàn tất xong cái bản dịch về luật về tố tụng, thủ tục tố tụng hình sự, có những cái phần nào nó bất cập, ví dụ như có những cái điều khoản mà quốc tế lên án từ bấy lâu nay, như là cái tội lợi dụng quyền tự do dân chủ để mà làm hại đến cái lợi ích của Việt Nam, của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì họ có vẻ như họ tháo ra, nhiều người đọc không kỹ thấy là họ tháo ra, nhưng mà nếu đọc kỹ hơn thì thấy họ lại cài vào lại ở một cái mục khác. Tức là họ có cảm giác người đọc thì đi tìm cái điều 258 thì thấy rằng nó không còn nữa, nhưng bây giờ họ lại cài vào một cái nơi khác. Thành ra tất cả những cái đó chúng tôi làm việc với người trong nước để nghiên cứu kỹ lưỡng, nhằm hướng dẫn cho quốc tế biết được những cái thủ thuật của chế độ hiện nay, ép họ phải hứa thì phải luật hóa cái lời cam kết của mình. Và khi mà luật hóa đó, thì cái nội dung của nó phải phù hợp với lại cái lời cam kết, chứ không thể là thông qua đạo luật để mà đánh lận quốc tế rồi đâu lại hoàn đó. Thì cái đó chúng ta lần này không cho phép chế độ đánh lận quốc tế nữa. Thì đấy là cái điều mà chúng tôi đang làm việc từ giờ cho tới ngày 20 tháng 10 tới đây. Cho anh Quang Hưng, anh Huy Cường và tất cả quý thính giả, 20 tháng 10 là cái ngày mà Quốc hội Việt Nam bắt đầu họp lại trong cái kỳ họp sắp tới để quyết định trên nhiều cái đạo luật rất là quan trọng trong vấn đề bảo vệ nhân quyền.
Vâng, thưa Thứ trưởng Nguyễn Đình Thắng, chúng tôi thấy cái nội dung của cái dự luật về nhân quyền Việt Nam ở Hạ viện hoặc ở Thượng viện đó, nó có liên quan khá nhiều những cái chi tiết, nào là về vấn đề tôn giáo, về tự do, rồi về vấn đề phụ nữ, rồi buôn người, vân vân và vân vân. Nhưng mà thông thường thì những cái dự luật này trước khi nó đem ra Quốc hội để biểu quyết hoặc là bỏ phiếu thì nó đã được thông qua một cái ủy ban, phải không thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng? Nhưng mà liệu là những cái dự luật trước đây chúng tôi thấy rất là khó để mà thông qua được. Vậy thì cái dự luật lần này đó là nó có dễ dàng hay không, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng. Tiến trình làm luật của Hoa Kỳ nó rất là nhiều khê. Đó là cái lý do, nó cũng là cái điều hiểu được thôi. bởi vì đây là một quốc gia dân chủ. Muốn thông qua một cái đạo luật thì phải vận động được cái sự ủng hộ của đa số dân biểu, rồi đa số thượng nghị sĩ, rồi hai bên phải đồng ý với nhau, và rồi được tổng thống ký ban hành thì mới trở thành luật. Bởi vì luật nó chi phối các hoạt động quốc gia, nhất là luật của liên bang, thành ra không thể nào một cách bừa bãi mà thông qua đủ mọi thứ luật được hết. Do đó trong 100 cái đạo luật thì có lẽ chỉ khoảng 3% là được thông qua mà thôi. Cái luật của chúng ta liệu có thông qua nằm ở trong 3% đó hay không? Chúng ta phải cố gắng để nâng cấp nó lên. Có thể nó chưa phải ở cái tầm quan trọng đủ để mà lọt vào cái số 3%. 3% mấy phần lớn lại là những luật mà rất hệ trọng cho đất nước Hoa Kỳ. Chẳng hạn như là luật về quốc phòng. Rồi ngay cả luật về cải tổ di dân nó quan trọng đến là như vậy. Mà Tổng thống Obama đã đầu tư rất nhiều công sức mà vẫn chưa thông qua được. Thì cái này nó thể hiện được rằng là thông qua một cái đạo luật ở một cái hệ thống dân chủ như Hoa Kỳ đó, nó rất khó. Tuy nhiên, lần này chúng ta lại cũng tương kế tự kế và vận dụng cái sự khó khăn này để mà quật ngược trở lại. Vấn đề cái thương ước về đối tác mậu dịch xuyên Thái Bình Dương nó cũng là một luật. Và cái việc thông qua nó cũng khó hơn là đánh bại nó. Bởi chúng ta vận động đủ số phiếu để mà biểu quyết là không đồng ý thì là nó bại thôi. Hoặc là chỉ cần vài thượng nghị sĩ quyết tâm là không, tôi cần thêm 6 tháng nữa để nghiên cứu, tôi không chấp nhận đưa ra lúc này. Thì có cái đặc quyền của thượng nghị sĩ là chỉ cần một vị thượng nghị sĩ. Tuy nhiên, cái vị thượng nghị sĩ mà làm được cái điều ấy, dám làm cái điều ấy đấy, thì cũng phải là một người có uy tín, được trọng nể, đã có cái kinh nghiệm nhiều ở quốc hội, chứ không phải là một người vừa mới đắc cử. Nếu như có một vị thượng nghị sĩ quyết tâm ngâm lại thì cái dự luật đấy cũng không đi đâu được hết. Và do đó cái thương ước hiện nay TPP đấy, nếu mà được hoàn tất trong vấn đề đàm phán mà đưa vào quốc hội thì cũng sẽ phải chịu chung cái số phận là rủi ro y như là cái đạo luật nhân quyền, hai cái đạo luật liên quan đến vấn đề nhân quyền mà chúng ta vẫn hàng năm thúc đẩy đấy. Thì kỳ này chúng ta mới dùng tương kế tục kế là chúng ta dùng hai cái đạo luật nhân quyền này để mà ảnh hưởng đến cái sự rủi tăng cái rủi ro cho cái bản thương ước như là một sự đổi khác. Nó hoạt động như thế này, tôi không thương tên Huy Cường. Khi mà chúng tôi đưa đẩy vào trong quốc hội qua các thượng nghị sĩ và các dân biểu thì nhiều thượng nghị sĩ trước khi bỏ phiếu về hai cái dự luật này họ cần phải nghiên cứu nội dung của nó, và ngay khi được đưa vào thì chúng ta đã bắt đầu một cuộc tổng vận động các thượng nghị sĩ, các dân biểu đồng bảo trợ cho cái dự luật. Đồng bảo trợ có nghĩa là họ bỏ tiền trợ cho cái dự luật này. Thì cũng có những vị sẽ đồng bảo trợ, có những vị nói rằng chúng tôi sẽ quan tâm, sẽ để ý. Thì dù cách nào họ cũng phải nghiên cứu trước, và khi nghiên cứu trước thì họ sẽ đọc cái nội dung của hai cái dự luật. Và như chúng tôi có giải thích lần trước thì luôn luôn trong cái nội dung của dự luật đó, thì cái phần đầu đó là phần nhận định để giải thích tại sao cần phải đưa ra cái dự luật. Cái phần nhận định rất dài, nó cập nhật cái tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam hiện nay. Và như vậy, đó là một hình thức để mà thông tin và giáo dục, hướng dẫn cho các vị dân biểu và nghị sĩ biết rất rõ về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, nó tồi tệ như thế nào. Và đó cũng chính là cuộc vận động. Và cuộc vận động này lại đến từ, được khởi xướng từ chính các đồng viện của họ là các thượng nghị sĩ, tác giả của hai đạo luật. cùng với những thượng nghị sĩ ủng hộ cho nó ở tại thượng viện, và cũng tương tự như vậy tại hạ viện. Khi mà các dân biểu và thượng nghị sĩ càng biết hơn về cái tình trạng đàn áp nhân quyền ở Việt Nam, vi phạm tự do tôn giáo, vi phạm quyền người lao động vân vân nhé, thì sẽ họ sẽ trùng là rất khó để mà họ ủng hộ những người đã chống thì tiếp tục chống, không cho Việt Nam vào TPP. Và có một số người đang lưỡng lự chưa ủng hộ mà cũng không chống cho Việt Nam, thì có thể biết đâu họ sẽ quyết định rằng không chấp nhận cho Việt Nam vào TPP cho tới khi Việt Nam cải thiện nhân quyền một cách cụ thể. Và cũng biết đâu có những người đang ủng hộ TPP vì hiểu được cái tình trạng ở Việt Nam hiện nay, họ sẽ đổi cái lá phiếu, và như vậy nó sẽ rất là nguy hiểm cho cái số phận của TPP. Là chẳng hạn như ở tại Hạ viện, theo cái ước lượng hiện nay thì cái số dân biểu Hạ viện mà ủng hộ cho TPP chỉ hơn đúng có một lá phiếu thôi so với cái phe chống đối TPP. Nghĩa là gì? Nghĩa là nếu như những người đang chống đối tiếp tục chống đối, và những trong số những người mà đang ủng hộ TPP chỉ cần một người đổi lá phiếu thôi, thì TPP sẽ bị rơi rụng và thất bại ở tại Hạ viện. Ở Thượng viện thì cái sự chênh lệch nó cao hơn, nó có 12 người, 12 thượng nghị sĩ, đông hơn là ủng hộ, đang ủng hộ so với cái phe mà chống đối. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, có một số vị thượng nghị sĩ rất là bất mãn, không phải vì vấn đề Việt Nam. Ví dụ như là có 3 vị thượng nghị sĩ đã triệu tập một cuộc điều trần để mà phản đối cái việc là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tự động nâng cấp cho Malaysia, đang là cái cấp tệ nhất về vấn đề chống buôn người, nâng cấp cao hơn một tí để mà tránh không bị trừng phạt. Bởi vì trong cái đạo luật mà chúng tôi vừa mới nhắc đến ấy, là cho phép Tổng thống Hoa Kỳ rộng quyền đàm phán nhanh ấy, thì chúng ta cài được vào trong đó một cái điều khoản về tự do tôn giáo và một cái điều khoản về quyền người lao động. Nhưng mà đồng thời, thượng nghị sĩ Menendez thuộc Đảng Dân Chủ cùng đảng với lại Tổng thống Obama và ông John Kerry đó, lại cài vào trong đó một cái điều khoản về vấn đề buôn người. Trong ấy, cái điều khoản nó ghi như thế này, tức là quốc gia nào mà đang bị liệt kê vào danh sách thấp nhất về chống buôn người, tức là cấp 3 đó, về chống buôn người, thì không được tham gia TPP. Malaysia là một quốc gia đang thương thảo TPP, đang nằm ở trong cấp 3 về vấn đề buôn người, thì lập tức Bộ Ngoại giao nâng lên một cái cấp gọi là cấp mấp mé ở cấp 3, tức là cấp 2 mà đang phải theo dõi, thì như vậy là tránh được cho Malaysia không bị kẹp vào cái điều khoản luật. Thì lập tức các vị thượng nghị sĩ cao cấp rất có quyền hành ở trong thượng viện đã triệu tập ngay một buổi họp và lên án nặng nề rằng đây là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cố tình để mà tránh luật, né luật. Và do đó chúng tôi nghĩ rằng phía hành pháp Obama sẽ mất đi một số phiếu vì Malaysia, chứ không phải vì Việt Nam. Nhưng mà phía chúng ta đang vận động để rồi một số thượng nghị sĩ nữa cũng sẽ không chấp nhận thay đổi cái lá phiếu vì vấn đề Việt Nam. Và chúng ta nếu mà cộng lại hết đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng có thể chúng ta đạt được con số 12 lá phiếu sẽ thay đổi. Và như vậy nó sẽ đe dọa cái vận mạng của TPP. Thực ra cái kế của chúng ta là kế đi vào dùng cái luật của Quốc hội về nhân quyền Việt Nam để rồi ảnh hưởng đến lá phiếu của các vị dân biểu và các nghị sĩ đối với TPP. Và như vậy chúng ta tạo áp lực lên hành pháp Obama để ép Việt Nam phải thực tâm thay đổi về vấn đề nhân quyền.
Vâng, và bây giờ chúng ta cũng chỉ còn ít phút nữa để kết thúc chương trình, thì anh Nguyễn Đức Thắng đưa đến phần kết luận trong ngày hôm nay thưa anh.
Dạ vâng, trong cái thời gian tới đây chúng tôi sẽ rất cần cái sự tiếp tục hiểm trợ của quý vị, cái sự quan tâm theo dõi của quý vị, bởi vì chúng ta đi một đoạn đường rất dài trong nhiều năm qua, từ năm 2012 đến giờ, qua rất nhiều cuộc tổng vận động, chúng ta đã bắt thoát được đúng một cái huyệt đạo của chế độ, cái yếu huyệt nhất của họ đó, nhược điểm nhất của họ đó hiện nay là vấn đề kinh tế và chính trị, cả hai mặt đang rất lúng túng. Chúng ta đang có cơ hội để ép Việt Nam phải thay đổi, bởi chưa bao giờ chế độ Cộng sản Việt Nam lại ở cái thế yếu như bây giờ. Họ đang cầu cạnh Hoa Kỳ và thế giới tự do. Về kinh tế thì kinh tế Việt Nam trước bây giờ hoàn toàn lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc. Mà hiện nay cái sự lệ thuộc ấy nó đang trở thành một cái tử huyệt cho nền kinh tế Việt Nam. Vì nền kinh tế Trung Quốc hiện nay cũng đang xuống. Và không những vậy, cái vấn đề mà thâm thủ mậu dịch giữa Việt Nam và Trung Quốc đó, mỗi năm nó lên đến 40 tỷ Mỹ Kim. Rất cao và càng ngày càng tăng. Do đó, Việt Nam mà càng nương vào Trung Quốc về kinh tế thì càng chết. Đấy là một lý do tại sao Việt Nam đang rất cần TPP. Và đó cũng là cái lý do mà chúng ta có một cái thế, cái ưu thế hơn hẳn so với trước đây. Vì chúng ta là công dân Hoa Kỳ, có lá phiếu ở trong tay và có tiếng nói với Quốc hội Hoa Kỳ và hành pháp Hoa Kỳ. Cái thứ hai là về chính trị thì Trung Quốc lại cũng đang trở thành một cái tử huyệt cho Việt Nam nếu đứng quá gần với Trung Quốc vì vấn đề biển đảo. Càng Trung Quốc càng lấn lướt biển và đảo thì chế độ Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam lại càng phải ít ra là làm bộ như là xa rời khỏi Trung Quốc để mà tiến gần đến phương Tây, chứ nếu không họ mất chính nghĩa và họ sẽ bị thất bại về vấn đề chính trị. Về cả hai mặt kinh tế và chính trị hiện nay, Việt Nam hoàn toàn không còn chỗ dựa nữa, bởi vì trong 40 năm qua và lâu hơn, ngay cả từ thời của ông Hồ Chí Minh đã nương tựa rất nặng nề vào Trung Quốc. Bây giờ không còn điểm tựa ấy, họ hoàn toàn bơ vơ và phải đi tìm những cái phao gọi là cứu sinh, cứu mạng cho họ. Và cái phao mà họ đang cầu cạnh nhất là Hoa Kỳ. Chúng ta đang là công dân Hoa Kỳ, có lá phiếu ở trong tay. 2016 là năm tổng tuyển cử Hoa Kỳ. Chúng ta cần phải tận khai thác cái vị thế rất đặc biệt, rất lịch sử và đặc biệt này của chúng ta để mà ảnh hưởng đến chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Và chúng tôi sẽ liên tục hướng dẫn có những cái trình bày, những cái lời kêu gọi, những bài viết, những cái buổi nói chuyện như thế này để hướng dẫn cộng đồng chúng ta làm sao dùng được cái lợi thế, cái ưu thế có 102 của chúng ta là công dân Hoa Kỳ, để rồi ép Việt Nam đi vòng qua chính phủ Hoa Kỳ, ép Việt Nam phải chấp nhận nhượng bộ thực sự về vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo và nhiều quyền khác nữa, nếu như họ cầu cạnh được hưởng những cái lợi ích từ Hoa Kỳ và thế giới tự do về kinh tế và chính trị.
Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Đình Thắng đã đến với quý thính giả trong chương trình Vấn đề hôm nay. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Và xin chào anh Thắng, hẹn gặp lại anh trong kỳ tới thưa anh.
Vâng, chào anh Huy Cường, chào anh Quang Hưng. Và xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý khán giả thân mến.